All right, so everything ran smooth. Let's have a look at the meter.
Mọi chuyện ổn chứ? Bây giờ nhìn xem đồng hồ cây số như thế nào.
Rula Angelopoulos tiếp nhận công việc điều hành hãng taxi do cha cô để lại từ 2 năm nay, khi ông vừa qua đời. Làm trong ngành taxi, trong thời buổi cạnh tranh với Uber, thì thật không dễ dàng chút nào, theo như Rula cho biết.
Stressful. Yeah, I think I might even have some white hairs.
Căng thẳng. Mới 2 năm mà đầu tôi có sợi bạc rồi nè.
Căng thẳng là vậy. Thế nhưng Rula Angelopoulos không nghĩ rằng mình sẽ bỏ cuộc.
My dad prepared me. I know he prepared me when he said sink or swim.
Cha của tôi đã chuẩn bị cho tôi. Ông hay nói hoặc là bơi hay là chìm, và tôi mừng là ông đã nói như vậy. Nhờ đó mà tôi đã có thể đương đầu với những thử thách hôm nay.
2 năm bước chân vào nghề, từ sau khi cha cô mất, sản nghiệp ông để lại buộc cô phải lựa chọn bán nó hoặc giữ nó. Và cuối cùng là cô đã phải từ bỏ công việc làm giám đốc mỹ thuật cho một tờ tạp chí 7 năm trước đây để theo cha học nghề, chuẩn bị cho ngày cô tiếp quản công việc.
Tôi quyết định từ bỏ công việc quyến rũ và nhiều đòi hỏi của mình. Vào thời điểm đó thì đó là quyết định cá nhân nhằm giúp ba mình, vì tôi cũng nhận thấy là ông yếu sức và bị đuối. Sức khỏe và tuổi tác đã đuổi kịp ông, bắt ông phải dừng lại.
Với một hãng taxi mà khởi đầu chỉ là một chiếc xe taxi của ba cô từ những năm 1970, thì đó là một chặng đường dài của câu chuyện khởi nghiệp. Sự ra đời của các công ty như Uber càng khiến cho sự cạnh tranh trong nghề vốn đã khốc liệt lại càng thêm căng thẳng với những quy định ngặt nghèo.
Họ làm công việc chở khách như chúng tôi. Cho dù anh hay ai đó muốn gọi nó như thế nào, thì về cơ bản nó là chở khách. Thế nhưng cùng lúc đó thì họ không phải trả overhead cost, những chi phí gián tiếp, cũng như tất cả những chi phí. Họ cũng không phải trả $8,200 gì đó cho Green Slip để có thể điều hành một chiếc xe chở khách. Thật không công bằng khi chúng tôi bị đẩy ra ngoài bởi những quy định ràng buộc, trong khi họ thì không, và trớ trêu là chúng tôi có cùng một chính phủ.
Sân chơi không công bằng này, như Rula nói, khiến cho công việc kinh doanh trở nên khó khăn và khó sinh lãi hơn bao giờ hết. Công ty taxi cha cô để lại với hơn chục đầu xe, thì chỉ trong vòng 2 năm đã giảm xuống còn phân nửa số xe lăn bánh. Thế nhưng, chi phí thì vẫn không giảm chút nào cả. Chỉ tính tiền bảo hiểm và các tiền khác thì mỗi năm một xe cũng tốn hết khoảng 50.000 tiền chi phí để có thể lăn bánh hoạt động.
Chúng tôi cố gắng để đáp ứng nhu cầu tối thiểu của mỗi người. Hiện thời thì chúng tôi cố gắng chia đều ra, và với tôi, mỗi năm thu nhập mỗi ít hơn rất nhiều.
Và vào những buổi tối như là thứ sáu hay thứ bảy là khoảng thời gian được xem là bận rộn nhất của nghề taxi. Thế nhưng các tài xế của Rula đã phải chấm dứt ca của mình sớm vì không còn khách gọi nữa.
You know, 2 years ago they'll be probably finishing off at 6 in the morning. Now I'd be lucky to go past midnight.
2 năm trước thì thường chúng tôi chấm dứt vào khoảng 6 giờ sáng. Giờ thì may mắn lắm là quá nửa đêm.
Đó là vì do Uber hay là xe quá gian, hay là do luật cấm mở cửa quá nửa đêm?
Cả hai, mỗi thứ đều góp phần vào cho công việc ế ẩm như thế.
Câu chuyện này không chỉ riêng với hãng taxi của gia đình Rula, mà trong cả toàn ngành taxi ở New South Wales. Chỉ nhìn vào giá trị giảm dần của bảng số xe đăng ký lái taxi thì cũng có thể thấy được mức độ khó khăn của công việc chạy taxi thời gian gần đây là như thế nào. Roy Quaklinking là giám đốc điều hành của Hội đồng Taxi New South Wales giải thích thế nào là bằng lái của một xe taxi đăng ký.
Well, a taxi license plate is like, if you like, owning a pub license.
Có được một bảng số đăng ký để được chạy taxi không khác gì có được một cái giấy phép mở một quán rượu. Đó là cái bảng số đăng ký này có thể đem đi mua bán, và nó là bảo chứng cho việc bạn có thể tham gia chạy taxi kiếm sống.
Chính phủ New South Wales khống chế số lượng các bảng số xe taxi đăng ký. Vào tháng 4 năm 2014, khi Uber ra mắt tại Sydney, giá trung bình của một bảng số xe taxi là khoảng $378,000 Úc. 2 năm sau, con số này rớt xuống còn một nửa, chỉ vào khoảng $206,000, tính vào thời điểm tháng 5 2016. Đối với Rula, điều đó có nghĩa là tài sản của cô cũng bị tụt giảm.
Tôi không nghĩ là tôi có thể tinh giảm hãng của mình, bởi vì đó là các bản số của hãng tôi. Tôi cũng không nghĩ là tôi có thể bán chúng bây giờ. Tôi phải nghĩ cách để khiến chúng có thể hoạt động.
Có bao giờ cô nghĩ rằng những chuyện như thế này khó quá thì thôi kệ, buông tay, chặt lưỡi, bỏ cho nó qua một bên không?
Không, tôi không phải là loại người như vậy. Đó không phải là tính cách của tôi.
Và thật vậy, hãy nghe Roy Wakelinkin từ hội đồng Tassini Sowell nói về Rula.
Anh không phải nghi ngờ gì về sự nhiệt tình, nỗ lực và tính chuyên nghiệp của Rula. Cô ấy khiến tôi cảm động hết sức về sự tử tế tốt bụng và về những gì cô ấy đã làm. Cô ấy sẽ thành công.
Dù khó khăn cách mấy thì với Rula, cô luôn tin rằng sẽ có ánh sáng ở cuối đường hầm.
Tôi nghĩ mọi việc có vài ổn định tại một vài điểm, và tôi nghĩ là nó sẽ tốt hơn. Tôi nghĩ luôn có nhu cầu cần taxi, và người ta có nhu cầu đi ra ngoài và ngoắc taxi. Điều này là một sự khác biệt rất lớn, bởi vì đâu phải ai cũng muốn suốt ngày cắm đầu với những cái apps.
It's a big difference. We don't all want to get on the apps.